cũng đồng thời đọc email và nhẹ nhàng gõ phím trả lời. Một phần động lực là do chúng ta muốn hoàn thành nhiều việc hơn, muốn theo kịp tiến độ của người khác. Việc này rất có khả năng cũng là phản ánh cho ham muốn những điều mới lạ vô cùng của chúng ta. Ham muốn mà chúng ta đều cảm thấy khi đối mặt với những thứ mới mẻ. Trớ trêu thay, đa nhiệm thường khiến chúng ta cảm thấy trống trải hơn và mất kết nối hơn. Một phần do sự tập trung bị phân tán khiến mỗi tương tác đều trở nên hời hợt. Nếu bạn đang chuyển đổi qua lại giữa nhiều công việc khác nhau thì cũng không có gì là vô lý khi người mà bạn đang tương tác cùng cũng làm điều tương tự. Lần cuối cùng mà bạn nói chuyện điện thoại với một người và nghe tiếng gõ phím lách cách nhẹ nhàng là khi nào? Việc đó làm bạn cảm thấy thế nào? Bị hạ thấp giá trị và không quan trọng là những đáp án mà chúng tôi thấy nhiều nhất và hiếm khi có đáp án khác. Đa nhiệm gửi đến một thông điệp không thể nhầm lẫn, anh không xứng đáng có được 100% sự tập trung của tôi. Phân tán sự tập trung sẽ khiến bạn không thể tiếp thu hết những gì người khác nói. Một khách hàng nói với chúng tôi rằng, thế vẫn ổn bởi vì tôi vẫn hiểu ý chính. Điều cô ấy thật sự hiểu chỉ là những tiêu đề. Khi chúng ta chấp nhận chỉ hiểu ý chính, chúng ta bỏ qua bản chất của vấn đề, sự phức tạp, khéo léo và chiều sâu. Chúng ta cũng nhớ và lưu trữ được ít thông tin hơn khi phân tán sự tập trung. Nếu chúng ta chỉ toàn tâm toàn ý vào một việc, hồi cá ngựa trong não bộ, chìa khóa của việc tạo dựng trí nhớ dài hạn sẽ chịu trách nhiệm quản lý khi sự chú ý của chúng ta bị phân tán, vùng vân. Một vùng dưới vỏ não liên quan đến các hoạt động học thuộc lòng, học vẹt sẽ chiếm lấy phần chịu trách nhiệm. Hậu quả là trí nhớ của chúng ta thường mơ hồ và rời rạc. Các nhà nghiên cứu tại UCLA cũng thấy rằng khi đối tượng thực hiện thử nghiệm trải qua bài thực hành đa nhiệm, khả năng học theo ngữ cảnh của họ giảm đáng kể. Họ nhớ được những sự thật nhưng mất khả năng sử dụng chúng rộng rãi hơn để khái quát hóa và tạo ra những nguyên lý rộng hơn từ những sự thật đó. Một lý do khác khiến chúng ta vật lộn với khả năng ghi nhớ khi làm nhiều việc một lúc là chúng ta có khả năng giới hạn khi lưu trữ bộ nhớ làm việc. Chúng ta sử dụng trí nhớ ngắn hạn để điều hướng bất cứ lúc nào, vẽ ra những thông tin chúng ta cần ngay lập tức. Để lấy ví dụ về giới hạn của bộ nhớ làm việc, Maggie Jackson đã trích dẫn một nghiên cứu cho thấy mọi người nhớ được ít thông tin về tin tức trên TV hơn khi có dòng chữ chạy ở dưới liên tục. Bộ nhớ làm việc của chúng ta không đủ lớn để duy trì cả câu chuyện cùng dòng thông tin ở dưới và cuối cùng, chúng ta sẽ mất đi nhiều phần của cả hai thông tin đó. Jackson cũng lưu ý rằng khi chúng ta tập trung vào nhiều hơn một thứ, những luồng dữ liệu chạy liên tục sẽ làm phẳng nội dung, khiến việc đưa ra quyết định ưu tiên khó khăn hơn. Cố gắng làm nhiều việc cùng một lúc khiến chúng ta kém nhạy khi nhận biết sự khác biệt giữa chúng. Tất cả chúng chỉ là những dữ liệu đơn thuần. Hãy nghĩ đến Raymond, nhân vật bác học mắc chứng tự kỷ do Dustin Hoffman thủ vai, liên tục phun ra những sự thật mà không có điểm dừng trong bộ phim Rain Man, người đàn ông trong mưa. Chúng ta cũng khó có thể giỏi trong việc làm nhiều thứ cùng một lúc. Ví dụ, không có bằng chứng nào cho thấy rằng người trẻ tuổi trong nhóm vị thành niên hoặc ngoài 20, những người lớn lên với công nghệ trong tay, có khả năng làm nhiều việc cùng một lúc hơn chúng ta. Tại Đại học Oxford, các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm với một nhóm người trong độ tuổi 18 đến 29 và một nhóm người khác trong độ tuổi từ 35 đến 39 về việc chuyển đổi từ hình ảnh sang các con số. Khi họ dừng hai nhóm lại giữa chừng, tác động tiêu cực đến tốc độ và độ chính xác của họ là như nhau. Khác biệt thế hệ duy nhất là những người trẻ tuổi thích làm nhiều việc cùng một lúc hơn là làm từng việc một. Cliff Nash, nhà nghiên cứu thuộc Đại học Stanford, nói, họ thích việc liên tục nhìn ngang ngó dọc xung quanh và thu thập thông tin mới hơn là suy ngẫm về những gì họ có. Chúng tôi không biết liệu điều đó có lợi hay không, nhưng cho đến giờ thì chúng tôi vẫn chưa thấy gì. David Mayer, được coi là nhà nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực này và là trưởng phòng thí nghiệm não bộ, nhận thức và hành động tại Đại học Michigan, tin rằng, chúng ta sẽ không bao giờ tìm ra lợi thế nào của việc làm nhiều thứ cùng một lúc. Ông nói, đào tạo có thể giúp vượt qua một vài bất cập bằng cách gợi ý cho chúng ta những chiến lược đa nhiệm tối ưu hơn. Trừ những trường hợp hiếm, bạn có thể luyện đến xanh mặt cũng vẫn không thể làm việc hiệu quả bằng so với việc tập trung làm từng thứ một. Chấm hết, đó là kết luận. Xa mặt cách lòng. Hạn chế đáng ngạc nhiên nhất của sự đa nhiệm là ngày càng có nhiều bằng chứng cho rằng nó không hiệu quả. Trong một nghiên cứu của Mayer và Cộng sự thực hiện vào năm 2001, họ nhận thấy rằng khi các đối tượng thực hiện chuyển đổi qua lại giữa hai việc riêng biệt thì họ mất thêm khoảng 25% thời gian so với khi tập trung vào hoàn thành công việc theo tuần tự, từng việc một. Khác biệt duy nhất là tổng thời gian chuyển đổi giữa hai việc khi đa nhiệm. Trong một phát hiện tương tự, Gloria Mark, nhà nghiên cứu tại Đại học California Irvine thấy rằng mỗi lần các lập trình viên mà cô nghiên cứu chuyển từ việc này sang việc khác thì trung bình họ tốn thêm 25 phút để quay lại việc ban đầu nếu họ có quay lại. Một khi chúng ta bị phân tán bởi thứ gì đó mới, chúng ta thường xuyên quên mất nhiệm vụ ban đầu. Với những giới hạn của bộ nhớ làm việc, không nhìn thấy thường có nghĩa là không nghĩ đến. Trớ trêu thay, một trong những cách phổ biến nhất để các lập trình viên mà Mark nghiên cứu theo dõi tiến độ làm việc của họ vẫn còn rất thô sơ. Họ viết các nhiệm vụ ra những tờ giấy nhớ và dính chúng vào các góc màn hình. Cách chấp vá này dường như có thể giúp họ tránh quên những việc chưa thực hiện xong khi mà họ chuyển đổi qua lại giữa các việc. Cái giá phải trả là những tờ giấy nhớ đó khiến những nhiệm vụ hiển hiện ngay trước mắt họ và có khả năng làm họ phân tâm. Hậu quả cuối cùng của việc tung hứng quá nhiều việc không phải là sự hời hợt mà là sự quá tải. Điều này được thể hiện ở phần phía dưới bên trái của biểu đồ tập trung đã đề cập ở đầu chương. Chúng tôi gọi đó là sự tập trung rải rác và nó phản ánh sự khác biệt giữa vòng tập trung ngắn và việc không thể tập trung. Tôi không thể nghĩ thông được là cảm giác mà chúng ta thi thoảng đều có khi chúng ta bị đói, sợ hãi hay đơn giản là có quá nhiều việc phải nghĩ đến trong đầu. Khi sự khó tập trung trở nên trầm trọng và kéo dài dai dẳng, đôi khi nó có thể được chẩn đoán là rối loạn tăng động giảm chú ý ADHD và được điều trị bằng các loại thuốc như Ritalin và Adderall. Nhưng trong thế giới mà chúng ta sống, ngày càng khó phân biệt được điều gì coi là cần thiết và thậm chí là tối ưu khi chúng ta nói đến việc tập trung và điều gì được coi là bệnh lý. Hãy để ý đến những triệu chứng chủ yếu sau đây của chứng ADHD được định nghĩa trong DSM-EV, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders of the American Psychiatric Association. Cẩm nang chẩn đoán và thống kê các chứng rối loạn tâm thần DSM-EV của Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ. Thường gặp khó khăn trong việc duy trì tập trung vào các công việc. Thường không lắng nghe khi nói chuyện trực tiếp. Thường gặp khó khăn khi sắp xếp công việc và các hoạt động. Thường né tránh, không thích hoặc miễn cưỡng tham gia vào các việc đòi hỏi sự tập trung liên tục. Dễ bị phân tâm bởi các kích thích bên ngoài. Bạn có biết ai có phần lớn hoặc tất cả các dấu hiệu này không? Hơn thế nữa, bạn có biết ai không có dấu hiệu nào không? Edward Hallowell, nhà tâm lý học chuyên điều trị ADHD, đã nói như thế này. Trước đây, các dấu hiệu này chỉ là biểu hiện của một vài người, nhưng giờ đây là các triệu chứng của ADD, miêu tả gần như tất cả mọi người. Gần như ở tất cả các tổ chức mà chúng tôi làm việc cùng, văn hóa công việc đều có những dấu hiệu tương đồng với các triệu chứng của ADHD như trên. Phần lớn bởi vì vòng tập trung ngắn và việc tập trung rời rạc giờ đây được coi là bình thường. Chúng ta không nhận ra rằng khả năng tập trung cần phải được chủ động rèn luyện và thường xuyên đổi mới. Khi chúng ta mặc định theo phản xạ hoặc lười biếng dẫn đến sự mất tập trung, vùng bên trái của biểu đồ, chúng ta sẽ bị suy giảm khả năng nhận thức, sự đa dạng trải nghiệm và cuối cùng là hiệu suất. Như Maggie Jackson từng nói, chúng ta cho phép bản thân bị mê hoặc bởi những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống. Để đánh giá một cuộc sống bị phân tán sự tập trung thì trên tất cả phải tận dụng hết thời gian và không gian tiềm năng để suy nghĩ lại. Xem đâu là thanh gươm trong đá cần thiết cho sự phát triển trong thế giới đầy phức tạp và thay đổi liên tục này. Vì hiệu suất, chúng ta chấp nhận đánh đổi một vài phẩm chất quan trọng làm nên con người chúng ta. Có thêm thông tin để tiêu thụ và nhiều cách để liên lạc với người khác hơn, chúng ta lại gặp nhiều khó khăn hơn bao giờ hết để xây dựng khả năng tiếp thu thông tin. Winifred Gallagher giải thích, tập trung tuyệt đối vào một thứ, dù là dõi theo một dòng chảy cá hồi hay một cuốn tiểu thuyết, một dự án tự làm hay khi cầu nguyện, cũng sẽ làm tăng khả năng tập trung, mở rộng những giới hạn bên trong và nâng cao tinh thần của chúng ta. Nhưng quan trọng hơn cả, nó khiến bạn cảm thấy cuộc sống của bạn đáng sống hơn. Vì vậy, làm thế nào là tốt nhất để có thể giành lại quyền kiểm soát khả năng tập trung của mình? Các bước hành động, chương 14. Cố gắng không làm hai việc cùng một lúc, bạn sẽ không thể tránh khỏi tình trạng dành thời gian ít hơn cho cả hai việc. Nếu bạn nói chuyện điện thoại với ai đó, dừng kiểm tra và trả lời email cùng lúc đó. Người nói chuyện với bạn sẽ cảm thấy bị coi thường nếu bạn làm thế, và đúng như vậy. Trên thực tế, làm như vậy là bạn đang nói, anh không xứng đáng có được 100% sự tập trung của tôi. Thử tắt hẳn email của bạn ít nhất 1 giờ mỗi ngày để dành hết sự tập trung vào thử thách lớn mà bạn đang phải đối mặt. Khả năng thành công của bạn sẽ cao hơn nếu bạn làm thế mỗi ngày, rồi nó sẽ trở thành thứ mà bạn có thể làm một cách tự động. Hỏi đồng nghiệp của bạn về 5 dấu hiệu của ADHD đã đề cập ở phần trước. Xem bạn có biểu hiện tương ứng không, và nếu có thì đến mức độ nào. Hành động nào mà bạn có thể làm ngay lập tức để cải thiện chất lượng của việc tập trung và chú ý. Chương 15. Từng thứ một. Nhà tâm lý học nổi tiếng David Licken định nghĩa năng lượng tinh thần là năng lực duy trì trong thời gian dài cho việc suy nghĩ hiệu quả về một vấn đề, tách rời sự phân tán và tiếp tục tìm kiếm giải pháp. Một mặt, nhiều nhà nghiên cứu hiện tại tin rằng bất kể năng lực bẩm sinh của bạn như thế nào, bạn đều có thể đạt được đỉnh cao của gần như tất cả các lĩnh vực nhờ việc tập trung toàn tâm toàn ý và luyện tập. Mặt khác, huy động sự tập trung hoàn toàn và bền vững rất khó khăn và tốn năng lượng, thường là một quy trình không được thoải mái và nó đến với chúng ta một cách tự nhiên. Chúng ta sinh ra đã có sẵn tính cảnh giác, cẩn thận và nhanh nhạy khi phát hiện các mối nguy hiểm tiềm ẩn. Chúng ta cũng phải đối mặt với rất nhiều phiền nhiễu trong đời hơn bao giờ hết. Mặc dù rất ít trong số đó thực sự nguy hiểm và phần lớn đều tương đối bình thường, chúng vẫn thường rất thuyết phục và thu hút sự chú ý của chúng ta. Không may thay, không có lối tắt nào cho sự xuất sắc, bao gồm cả tài năng thiên bẩm. Quay trở lại với nghiên cứu của Anders Ericsson về những nghệ sĩ violon trẻ tại Học viện Âm nhạc Berlin. Khác biệt lớn nhất giữa những người chơi violon xuất sắc và những người chơi bình thường khác là thời gian họ đầu tư vào kỹ năng của mình, Ericsson nói. Mục tiêu của chủ động luyện tập không chỉ là lặp lại những gì đã làm, nó còn bao gồm việc toàn tâm toàn ý, lao tâm khổ tứ vào những hoạt động đặc biệt để cải thiện khả năng của bản thân. Hai nhóm dẫn đầu đều luyện tập khoảng 24 giờ mỗi tuần. Nhưng những nghệ sĩ độc tấu tương lai đã luyện tổng cộng 7.410 giờ trước thời điểm nghiên cứu. Những nghệ sĩ hòa tấu tương lai đã đầu tư 5.301 giờ và những người ít thành tựu nhất, những giáo viên âm nhạc tương lai, đã luyện tập 3.420 giờ hoặc chưa đến một nửa so với những người giỏi nhất. Nhiều nghiên cứu cho thấy, để đạt được chuyên môn thật sự cần ít nhất 10.000 giờ luyện tập có chủ đích trong vòng ít nhất 10 năm. Thành phần quan trọng nhất sau động lực là duy trì tập trung cao độ, dù là rèn luyện hay thật sự biểu diễn. Có rất ít người nghĩ rằng xuất sắc là ngoại lệ, chứ không phải ai cũng được như vậy. Bước đầu tiên để kiểm soát sự tập trung là nhận thức được chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng ta không tập trung. Thứ nhất, tất cả những việc chúng ta đang làm sẽ bị giảm hiệu quả. Ngoài ra, chúng ta càng cho phép bản thân bị phân tán thì chúng ta càng mất khả năng tập trung cao độ. Giống như những cơ bắp không được dùng tới, khả năng tập trung của chúng ta yếu dần và ngắn dần khi không được sử dụng. Có hai loại phân tâm chia nhỏ sự tập trung của chúng ta. Một là nội tại, những tiếng nói không ngừng trong tâm trí, và loại còn lại là do ngoại cảnh, những điều xảy ra xung quanh chúng ta. Chúng ta vật lộn với cả hai, nhưng có lẽ chúng ta có ít khả năng ảnh hưởng đến loại thứ hai hơn. Với những yêu cầu luôn biến thiên tại nơi làm việc, nhiều khách hàng nói với chúng tôi rằng sự phân tán ngoại cảnh chính là thực tế cuộc sống và không phải là thứ mà chúng ta có thể kiểm soát được. Thứ gây gián đoạn liên tục và thường thấy nhất ở nơi làm việc là email. Những con số đủ để chứng minh cho điều này. Vào năm 2009, lượng email toàn cầu trung bình đạt 174 tỷ mỗi ngày. Đến năm 2013, con số này có thể lên tới 500 tỷ mỗi ngày. Trung bình một nhân viên văn phòng ở Mỹ nhận được khoảng 50 đến 100 email mỗi ngày. Trong vòng 8 tiếng, email cứ 5 đến 10 phút một lần sẽ gián đoạn công việc của họ. Khi email đổ vào trong hộp thư, chúng ta phải chiến đấu với một biển những tin nhắn quan trọng chưa được phân loại, bên cạnh những quảng cáo, nội dung được sao chép rồi gửi đại trà và hàng loạt các thể loại thư rác khác. Chỉ riêng việc quyết định xem phải xóa cái gì đã đủ tốn thời gian rồi. Ít nhất 1/3 số nhân viên nói rằng họ phải kiểm tra email liên tục trong ngày. Theo kết quả nghiên cứu của Hiệp hội Quản lý Hoa Kỳ, các nhân viên ở Mỹ dành trung bình 1 tiếng và 47 phút mỗi ngày chỉ riêng cho email. Vậy chính xác tại sao email lại có sức hút mãnh liệt như vậy đến khả năng tập trung của chúng ta? Có hai lý do chính mà các khách hàng cảm thấy khiến họ phải thường xuyên kiểm tra như vậy. Thứ nhất là họ cần cập nhật những tin mới nhất để có thể làm việc hiệu quả. Thứ hai là tổ chức của họ và khách hàng hy vọng có thể nhận được phản hồi nhanh từ họ. Chúng tôi tin rằng có một thứ ít nhất cũng có quyền lực ngang bằng là phản xạ có điều kiện gần như vô thức, khiến chúng ta phải phản ứng lại với âm thanh báo hiệu rằng có ai đó đang cần sự tập trung của chúng ta. Chống lại âm thanh đó cũng giống như việc lờ đi tiếng chuông điện thoại, chiếc bánh sô-cô-la nóng hổi hay tiếng em bé khóc vậy. Vì việc chống lại này là phản trực giác, nó cần sức mạnh tinh thần, nhưng bể chứa sức mạnh tinh thần sẽ cạn dần mỗi lần như vậy. Khi có gì đó bước vào vùng tập trung của chúng ta, phản hồi lại nó là con đường ít kháng cự nhất. Có ít nhất 4 lợi ích khác mà khách hàng nói với chúng tôi về việc trả lời email nhanh. Đầu tiên, đó là cách để giữ cho hòm thư của họ không bị đầy thêm. Thứ hai, đó là cách để cảm thấy ít nhiều đạt hiệu quả và năng suất mà không phải cố gắng nhiều hay cảm thấy không thoải mái. Thứ ba, trả lời email thường khiến chúng ta cảm thấy nhẹ lòng, một lý do phòng vệ để phân tán ta khỏi những nhiệm vụ khó khăn và nhiều thách thức hơn cần làm. Cuối cùng, dù phần lớn email cuối cùng thường không quan trọng, mỗi lần tiếng báo email vang lên, dù chỉ một thoáng thôi, cũng mang đến hứa hẹn về khả năng được khen thưởng. Miễn là tiếng chuông báo vẫn còn vang lên, thì vẫn luôn có khả năng rằng email tiếp theo sẽ mang đến một cơ hội thú vị, một lời cảm ơn hoặc khen thưởng, một lời mời dự sự kiện hoặc một người bạn lâu ngày không gặp hỏi thăm. Thứ duy nhất đáng sợ với chúng ta hơn một hộp thư tràn ngập với hơn 200 tin nhắn mới là một hộp thư không có tin nhắn nào. Chúng ta khao khát được khát khao. Phản ứng của chúng ta với sự phân tâm rất mạnh và thường vô thức ảnh hưởng bởi ham muốn được thỏa mãn của chúng ta và bản năng tránh nỗi đau nữa. Nếu người ngoài kỳ vọng rằng chúng ta phải phản hồi nhanh chóng thì chúng ta sẽ không để bản thân có cơ hội bị khiển trách vì không phản hồi. Trên thực tế, chúng ta có quyền lực khá lớn để khiến cho kỳ vọng của mọi người về tốc độ trả lời email của chúng ta thay đổi. Thông thường, việc bắt buộc phải trả lời chỉ là sự phản ánh nhu cầu của chúng ta với việc duy trì kết nối để cảm thấy có hiệu quả trong thời gian ngắn mà không cần làm gì nhiều. Trả lời email cũng là một cách để né tránh nỗi đau của việc phải dồn tất cả sự tập trung vào những việc khó khăn hơn cần làm. Giành lấy quyền kiểm soát sự tập trung của mình thực chất có liên quan trực tiếp đến khả năng trì hoãn sự hài lòng. Chúng ta chỉ cần quan sát trẻ em khi bị phân tán bởi hết món đồ chơi lấp lánh này đến món đồ chơi lấp lánh khác thì sẽ nhận ra rằng sự tập trung cao độ không có trong gen của chúng ta từ lúc sinh ra. Trẻ em phần lớn hành động dựa trên cảm xúc nguyên thủy và thiếu những lợi ích mà chúng ta có từ việc phát triển đầy đủ vỏ não trước. Chúng muốn những gì chúng muốn có ngay lập tức. Nhưng nếu như việc đó tiếp diễn lâu dài trong cuộc sống của chúng ta, đó không phải là điểm tốt. Học cách kiểm soát sự tập trung từ sớm chính là trọng tâm để dẫn đến thành công và thỏa mãn về sau. Kìm hãm sự hài lòng. Nhà tâm lý học Walter Mischel lần đầu tiên mô tả hiện tượng này trong một thử nghiệm đơn giản một cách không ngờ mà giờ đây đã trở nên nổi tiếng, thử nghiệm kẹo dẻo. Mischel thực hiện nghiên cứu này vào cuối năm 1960 tại trường tư Palo Alto, California, nhà trẻ mà bà con gái của ông từng học. Ông và các nhà nghiên cứu khác vẫn tiếp tục khám phá thêm nhiều khía cạnh của phát hiện này cho tới nay. Mong muốn thấu hiểu được điều khiến cho một số đứa trẻ có thể kìm hãm sự hài lòng trong khi những đứa trẻ khác thì không, Mischel đã nghĩ ra một thử thách mà đến cuối cùng ông đã thực hiện với tổng cộng 650 đứa trẻ 4 tuổi trong nhiều năm. Mỗi đứa trẻ được cho chọn giữa việc ăn một cái kẹo dẻo ngay hoặc sẽ được ăn hai cái nếu như nó đồng ý chờ đợi trong khi nhà nghiên cứu đi ra khỏi phòng trong khoảng thời gian không xác định. Những đứa trẻ quyết định không đợi sẽ ra rung chuông và khi đó nhà nghiên cứu sẽ quay trở lại. Phần lớn bọn trẻ bỏ cuộc chỉ sau 3 phút, rung chuông và chấp nhận ăn một cái kẹo dẻo. Tuy nhiên, 30% trong số đó đã chờ hết 15 phút đến tận khi Mischel hoặc một cộng sự của ông trở lại. Sự khác biệt chính giữa những đứa trẻ chịu đợi và những đứa trẻ không đợi được dần trở nên rõ ràng theo thời gian. Sự khác biệt đó là khả năng tập trung. Những đứa trẻ đầu hàng trước sự hấp dẫn không thể rời mắt khỏi những chiếc kẹo dẻo và thường nhìn chằm chằm vào chúng. Kết quả là chúng nhanh chóng tiêu hao hết bể chứa sức mạnh tinh thần và kỷ luật có hạn của mình. Những đứa trẻ có thể đợi được bằng cách nào đó phát hiện ra rằng cố gắng chống lại cám dỗ là không thể. Thay vào đó, chúng tìm nhiều cách để chuyển sự chú ý của mình ra khỏi những chiếc kẹo dẻo bằng cách xoay ghế, che mắt hoặc tự phân tán mình bằng cách hát hoặc chơi trò chơi. Những đứa trẻ thành công xoay sở để những chiếc kẹo dẻo và sự cám dỗ phải ăn chúng ra khỏi nhận thức của mình. Mischel gọi đó là phân tán sự tập trung một cách có chiến lược. Nhiều năm sau, Mischel đã nói với một nhà báo rằng nếu như bạn cứ nghĩ về những chiếc kẹo dẻo và vị ngon của chúng thì bạn sẽ ăn chúng. Chìa khóa ở đây là tránh nghĩ về chúng ngay từ đầu. Đây là nơi mà sự chú ý và cảm xúc lẫn lộn. Đối với phần lớn những đứa trẻ, những viên kẹo dẻo đã kích thích phản ứng cảm xúc, ham muốn mãnh liệt, đè bẹp khả năng suy nghĩ của chúng. Cũng giống như cách mà nỗi sợ hãi mãnh liệt gây ra phản ứng chiến đấu hoặc chạy trốn. Đây là thứ mà Mischel gọi là một kích thích nóng bỏng. Kích thích này càng nóng và nỗi sợ cùng sự ham muốn là những thứ nóng bỏng nhất thì lại càng khó để kiểm soát sự tập trung và cuối cùng là hành động của chúng ta. Mischel nói, trẻ em là bản năng thuần khiết, chúng bẩm sinh không thể chờ đợi được bất cứ thứ gì chúng muốn và cần. Năm 1981, hơn một thập kỷ sau khi thử nghiệm lần đầu tiên của ông được thực hiện, Mischel quyết định gửi một bản hỏi đến những phụ huynh và giáo viên của những đứa trẻ từng tham gia thử nghiệm, hỏi một loạt các câu hỏi về biểu hiện của chúng ở thời điểm hiện tại. Kết quả là những đứa trẻ có thể kiểm soát ham muốn từ khi 4 tuổi, lớn lên tự tin, tự lực, đáng tin cậy và kiên trì hơn. Chúng cũng xây dựng được những tình bạn bền vững hơn, kiên cường hơn trước áp lực và đáng kinh ngạc là có điểm SAT cao hơn 210 điểm so với những đứa trẻ không thể kìm hãm ham muốn. Những đứa trẻ không thể kìm hãm lớn lên cứng đầu, thiếu kiên quyết hay chỉ trích bản thân, dễ tức giận và thường gặp vấn đề về thái độ ở trường hơn. Chúng cũng dễ bị thừa cân, lạm dụng chất gây nghiện và ít kiên định hơn khi đối mặt với áp lực. Tóm lại, chúng tiếp tục phải vật lộn với việc kiểm soát ham muốn, hậu quả là chúng có ít khả năng kiểm soát sự tập trung hơn. Tại sao một số trẻ em và cả người lớn học cách kiểm soát sự tập trung của mình tốt hơn người khác? Mischel và cộng sự cuối cùng đã phát hiện ra mối quan hệ thú vị giữa cách mà trẻ em đối mặt với việc phải xa mẹ từ lúc 19 tháng và kết quả của chúng trong cuộc thử nghiệm kẹo dẻo khi được 5 tuổi. Những đứa trẻ khóc nhiều nhất khi phải xa mẹ cũng là những đứa trẻ gặp vấn đề với việc cưỡng lại những chiếc kẹo dẻo khi chúng lớn lên. Trong cả hai trường hợp, chúng ta có thể giả định những đứa trẻ đang phản ứng lại ham muốn với một thứ gì đó mà chúng cảm thấy cần gấp và không thể cưỡng lại được. Kẹo dẻo trong trường hợp này thay cho người mẹ ở ví dụ trước. Trong nghiên cứu của John Bowley, những đứa trẻ càng cảm thấy an toàn thì chúng càng bạo dạn khi rời khỏi mẹ và thám hiểm thế giới hơn. Thiếu thứ mà nhà tâm lý học phát triển Erik Erikson gọi là niềm tin cơ bản. Những đứa trẻ 19 tháng cảm thấy không an toàn sẽ khóc khi mẹ rời đi, với nỗi sợ rằng mẹ sẽ không bao giờ quay trở lại. Những đứa trẻ 5 tuổi cảm thấy thiếu an toàn chọn lấy một viên kẹo dẻo do ham muốn cấp thiết có được cái gì đó ngọt ngào và nhẹ nhàng. Nó hứa hẹn sẽ khiến đứa trẻ cảm thấy tốt hơn ngay lập tức. Trong thế giới của đứa trẻ, đó là tất cả những gì quan trọng. Những đứa trẻ 5 tuổi cảm thấy an toàn hơn, ít bị ảnh hưởng bởi nỗi sợ, có khả năng chuyển sự tập trung khỏi những viên kẹo dẻo để nhận phần thưởng lớn hơn về sau. Phần vỏ não trước áp đảo phần hạch hạnh nhân. Mihaly Csikszentmihalyi đã tóm lược nghiên cứu này một cách xuất sắc trong cuốn Flow, tạm dịch là dòng chảy. Mối bận tâm về bản thân sẽ làm tiêu tốn năng lực tinh thần vì mỗi ngày, chúng ta sẽ cảm thấy bị đe dọa. Mỗi khi bị đe dọa, chúng ta cần mang hình ảnh của mình về với nhận thức để chúng ta có thể thấy rằng liệu mối đe dọa này có nghiêm trọng hay không và chúng ta nên đối mặt với nó như thế nào. Ngược lại, chúng ta càng cảm thấy an toàn và yên ổn thì chúng ta càng có thể đặt sự tập trung nhiều hơn với các mục tiêu dài hạn. Csikszentmihalyi tiếp tục giải thích. Mối bận tâm về bản thân, nguồn gốc gây phân tâm phổ biến nhất không phải là vấn đề của những người cảm thấy an toàn. Thay vì lo lắng việc mình có làm ổn không, người bên ngoài nghĩ mình như thế nào, họ toàn tâm toàn ý cho những mục tiêu của mình. Một bộ phận đang phát triển của nghiên cứu cho thấy rằng chúng ta có thể có khuynh hướng di truyền sự lo lắng nội tại ở những cấp độ khác nhau, nhưng cũng rất rõ ràng rằng sự yên tâm của chúng ta cũng được ảnh hưởng sâu sắc bởi những trải nghiệm với sự gắn bó của chúng ta. Đây là bài học sâu sắc cho các bậc phụ huynh và các nhà giáo, nhưng cũng dành cho cả các nhà lãnh đạo và quản lý nữa. Nếu bạn muốn những người dưới trướng mình làm tốt việc kiềm hãm sự sung sướng và tập trung sự chú ý của họ một cách hiệu quả, thì cần phải làm họ cảm thấy được quan tâm và an toàn. Cũng sẽ rất hữu dụng nếu bạn đặc biệt dạy họ những kỹ năng lôi kéo sự tập trung. Những kỹ năng này rất hiếm khi được giảng dạy trong chương trình ở các trường học, chứ đừng nói là xuất hiện trong các chương trình đào tạo của các tổ chức. Ví dụ, Miss Gale và cộng sự của ông đã thử nghiệm dạy những đứa trẻ kiềm hãm kém về những thủ thuật tâm lý đơn giản để phân tán sự chú ý của chúng khỏi những kích thích nóng bỏng như kẹo dẻo, tương tự như cách mà những đứa trẻ có khả năng kiềm hãm tốt làm theo bản năng. Sau một thời gian ngắn được rèn luyện, nhiều đứa trẻ trước đó không thể đợi hơn 1 phút để ăn kẹo dẻo đã có thể đợi hết 15 phút. Chúng tôi đã dựa vào một nguyên tắc tương tự được thực hiện trong công việc của chúng tôi để thúc đẩy sự thay đổi thói quen lâu dài. Như đã giải thích ở chương 3, chúng tôi chỉ cho khách hàng cách xây dựng những thói quen. Những hành vi có độ chính xác cao được thực hiện tại những thời điểm cố định, dần dần trở thành tự động và không cần đòi hỏi ý chí tỉnh táo hay kỷ luật nữa. Thực tế, chúng tôi đang chỉ cho họ cách chuyển sự tập trung của họ ra khỏi những thứ có khả năng gây phân tâm. Ví dụ, trong trường hợp email, nhiều khách hàng xây dựng thói quen tắt hẳn email trong một khoảng thời gian nhất định để tập trung cao độ hơn vào nhiệm vụ khó khăn nhất mà họ phải làm. Steve Warner, một đối tác tại EY, từng làm việc 12 đến 14 tiếng một ngày khi chúng tôi mới gặp anh ấy. Thường về nhà vào buổi tối với cảm giác kiệt sức, anh ấy thấy rất khó khăn để có thể làm gì đó cùng với vợ và 4 đứa con vào các buổi tối. Một trong những nguyên nhân chính rút cạn năng lượng của Wander là thói quen trả lời email liên tục, cả trên chiếc BlackBerry và máy tính của anh ấy, từ lúc thức dậy cho đến tận khi đi ngủ. Cũng như nhiều đứa trẻ 4 tuổi không thể kiềm chế được việc ăn kẹo dẻo khi chúng nhìn vào nó. Phần lớn chúng ta sẽ gặp khó khăn khi cưỡng lại việc kiểm tra email nếu chúng ta xem hoặc nghe thấy âm báo của hộp thư liên tục. Dưới sự thúc ép của chúng tôi, Wander đã tạo thành thói quen chỉ trả lời email vào những thời điểm nhất định trong ngày, thời gian còn lại sẽ tắt hoàn toàn. Mối lo chính của Wander là khách hàng và đồng nghiệp sẽ cảm thấy anh ấy không nhanh nhạy, nhiệt tình trả lời hoặc có thể sẽ bỏ lỡ tin nhắn khẩn nào đó. Để giải quyết vấn đề này, anh ấy thêm vào tin nhắn tự động, giải thích rằng mình sẽ chỉ phản hồi vào những thời điểm nhất định, nhưng ai cần liên hệ với anh ấy gấp thì hãy gọi vào điện thoại của anh ấy. Anh ấy cũng gọi cho những khách hàng quan trọng nhất của mình và giải thích anh ấy đang làm gì và tại sao. Trước đây, Wander không thể phản hồi kịp tất cả những tin nhắn gửi cho mình, nhưng anh ấy nhận ra rằng thói quen mới này khiến anh ấy có thể dọn sạch hòm thư mỗi lần mở nó lên. Đây là kết quả của việc có thể tập trung hoàn toàn vào một việc một lúc trong thời gian nhất định. Mặc dù anh ấy đã nói rằng ai cần anh ấy gấp thì hãy gọi điện, nhưng hầu như không có ai gọi cả. Rất nhiều khách hàng của chúng tôi cũng đã áp dụng tương tự như thói quen của Wander. Cũng như anh ấy, họ phát hiện ra là bận tâm đến việc sẽ bỏ lỡ điều gì đó quan trọng gần như trong mọi trường hợp là vô căn cứ. Hóa ra, email chỉ đang tạo cảm giác cấp bách giả tạo. Khi bạn không kiểm tra email liên tục được, hãy nói với những người quan trọng trong cuộc sống của bạn rằng cứ thoải mái gọi cho tôi nếu có gì đó khẩn cấp. Điều đó sẽ khiến họ tự hỏi rằng mình có cần nhận được phản hồi ngay lập tức không? Trong phần lớn các trường hợp thì kết quả là không. Ưu tiên sự tập trung. Không chỉ có email phân tán sự chú ý của chúng ta tạo ra nhiều sự phân tán cho bản thân bằng cách tung hứng giữa các việc, khiến chúng ta liên tục ở trạng thái sẵn sàng phản hồi lại người khác, mở nhiều cửa sổ trên máy tính và tập trung vào bất cứ thứ gì chúng ta cảm thấy gấp nhất tại thời điểm đó mà không suy nghĩ đến việc liệu nó có thực sự quan trọng không. trong phản ứng vội vàng của chúng ta để vượt lên trên con sóng mà ta sợ sẽ nhấn chìm mình, chúng ta mãi mãi chạy đua để theo kịp những đòi hỏi từ bên ngoài. Chúng ta kém hiệu quả hơn trong công việc tự đặt ra chương trình cho mình và làm theo chương trình đó. Giả sử bạn có thể học cách chống lại sự phân tán và chỉ làm một việc một lúc, bạn vẫn phải đối mặt với một thách thức quan trọng. Sự tập trung của mình đã được thu thập lại, vậy chúng ta nên đặt nó vào đâu? Đây là câu hỏi mà chúng tôi đều đưa ra để hỏi khách hàng của mình. Một phần là vì đó là câu hỏi mà họ hiếm khi dừng lại để tự hỏi bản thân. Trong mọi trường hợp, phản ứng đầu tiên của họ với câu hỏi của chúng tôi là một sự im lặng không thoải mái. Phần lớn chúng ta không dành nhiều thời gian cho việc suy nghĩ lâu dài. Bạn có như vậy không? Đâu là nơi tốt nhất để bạn có thể đầu tư sự tập trung của mình? Được cho một vài phút để suy nghĩ, phần lớn khách hàng của chúng tôi đều có sự chuyển biến trong câu trả lời với câu hỏi đơn giản này. Bất cứ khi nào có thể, tôi sẽ tập trung vào việc quan trọng nhất. Mặc dù việc này có vẻ rõ ràng, nhưng hành động ưu tiên, tập trung vào điều có giá trị lớn nhất về lâu dài, không tự nhiên đến với chúng ta, nó đòi hỏi cả nhận thức và sự chủ tâm. Thực tế, điều này có nghĩa là dành thời gian thường xuyên suy nghĩ và xác định những ưu tiên, thay vì chỉ đơn giản lao đầu vào nhiệm vụ tiếp theo hiện ra trong đầu hoặc phản ứng lại yêu cầu tiếp theo hiện trên màn hình của bạn. Một thói quen tâm lý hiệu quả nhất mà chúng tôi phát hiện ra là làm điều quan trọng nhất trước. Khách hàng tự thiết kế phiên bản thói quen cho riêng mình, nhưng những yếu tố cơ bản luôn giống nhau. Bước đầu tiên là quyết định trước điều quan trọng nhất cần làm trong ngày. Thông thường, điều này có nghĩa là suy nghĩ về nó vào đêm hôm trước, hoặc nếu nó là một dự án lâu dài, hãy suy nghĩ về nó vào đầu tuần. Phần lớn các khách hàng cảm thấy rằng thói quen này hiệu quả nhất khi họ sắp xếp công việc đầu tiên cần làm vào thời điểm mới đến công ty mỗi sáng. Chắc chắn số lượng những yếu tố gây phân tâm và gián đoạn có thể xảy ra tăng lên trong một ngày. Thêm vào đó, phần lớn chúng ta tỉnh táo nhất vào buổi sáng và mất dần năng lượng cần thiết để giải quyết những việc khó khăn vào cuối ngày. Đối với những thói quen, chúng tôi phát hiện ra rằng tính chính xác là chìa khóa của thành công, tức là không chỉ đặt ra thời gian bắt đầu chính xác mà còn phải đặt thời gian kết thúc chính xác nữa, không được phép kéo dài hơn 90 phút. Mục đích là có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào việc trong suốt khoảng thời gian làm việc mà bạn chọn, cũng sẽ rất hữu ích nếu dành ra một khoảng không dưới 45 phút để làm việc. Chúng ta cần thời gian để tâm trí có thể dồn vào công việc, đặc biệt với những công việc khó khăn. Việc loại bỏ những yếu tố có khả năng gây phân tâm bằng cách tắt email, không trả lời điện thoại và để người khác biết rằng bạn không muốn bị làm phiền trừ khi có việc không thể chờ đợi là cần thiết. Cuối cùng, khi bạn đã làm việc đến thời điểm kết thúc đã được định sẵn, nghỉ ngơi phục hồi thật sự rất quan trọng. Nếu như bạn thật sự chìm sâu vào một công việc khó khăn, chắc chắn bạn sẽ suy kiệt tinh thần đến mức thèm khát một cơ hội nghỉ ngơi và phục hồi. Nhiều khách hàng của chúng tôi đã rất ngạc nhiên với hiệu quả mà thói quen này mang lại. Trên tất cả, đó là cách đảm bảo bạn dành thời gian mỗi ngày cho công việc quan trọng và thách thức nhất của bạn. Nó cũng tiếp thêm cho bạn nhiều năng lượng nữa. Bắt đầu mỗi ngày với một liều hiệu suất tập trung mạnh, bạn sẽ bước vào phần còn lại của ngày với tâm trí thoải mái rằng không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng chắc chắn bạn đã làm được một việc quan trọng rồi. Ngưng độc thoại trong tâm trí. Bên cạnh việc học cách chuyển sự tập trung tránh xa khỏi những sự phân tán bên ngoài, chúng ta cũng cần phải học cách chiến đấu với những tiếng nói ồn ào không ngừng trong tâm trí. Ngoài mặt, chúng ta nên kiểm soát tốt hơn những điều đang xảy ra bên trong chúng ta hơn là những điều đang xảy ra bên ngoài. Thực tế, tâm trí của chúng ta cũng có suy nghĩ của riêng nó. Kể cả khi chúng ta đang làm một dự án, sự tập trung của chúng ta cũng thường bị kéo co giữa quá khứ và tương lai, những hy vọng và nuối tiếc, những sợ hãi và ảo mộng, những giấc mơ và thất vọng, những tham vọng và bất an. Khả năng duy trì thực tại là một thứ một lúc, là thách thức mà những lối mòn tư duy xưa cũ phải vật lộn chiến đấu trong suốt hàng ngàn năm. Để có thể nhanh chóng hiểu được cách thức vận hành của tâm trí, hãy lấy ra một chiếc bút, một tờ giấy trắng và mang theo chúng bên mình. Giờ hãy tìm một nơi thoải mái để ngồi. Nếu bạn chưa có chỗ, tôi sẽ yêu cầu bạn nhắm mắt lại và tập trung vào hơi thở. Đừng nghĩ về điều gì khác. Cứ theo dõi hơi thở khi bạn hít vào và thở ra. Đừng cố thay đổi nhịp thở tự nhiên. Cứ làm như vậy tùy ý, trong khoảng 2 phút, bạn có thể đặt cuốn sách này xuống và bắt đầu nghe bây giờ. Sau khi xong thì cầm sách lên lại. Được rồi, bạn đã hoàn thành phần đầu tiên của bài tập. Hãy cầm giấy bút lên, đây là nhiệm vụ của bạn. Hãy viết lại tất cả những điều mà bạn nghĩ trong thời gian theo dõi hơi thở của mình và cố không nghĩ về thứ gì. Cố gắng nhớ lại trình tự suy nghĩ của bạn, kể cả khi đó chỉ là những suy nghĩ nhỏ nhặt. Đặt cuốn sách xuống một lần nữa và sau đó cầm lên sau khi bạn viết xong. Nếu bạn giống 95% khách hàng của chúng tôi, bạn sẽ tạo ra một danh sách khá trung thực về những điều đã xảy ra trong tâm trí. Một vài điều có thể liên quan đến những suy nghĩ về hơi thở của bạn, cảm giác của bạn khi thực hiện nhiệm vụ này, hoặc về việc liệu bạn có thở đủ lâu không. Chắc hẳn tâm trí bạn cũng đã lạc sang nhiều hướng khác. Có thể bạn đã chú ý đến những tiếng động trong phòng hoặc nhớ ra mình cần phải hoàn thành việc gì đó. Có thể bạn đã cảm thấy lo lắng hoặc không thoải mái hay thấy mình nghĩ về điều gì mà bạn sẽ làm hôm nay. Có thể bạn cảm thấy đau lưng, cổ hoặc đầu gối hay nghe tiếng bụng réo. Có thể điều bạn nghĩ đến lại gợi nhớ đến một người mà bạn quen và bạn bắt đầu suy nghĩ về người đó cùng những điều mà hai người cùng làm với nhau. Có thể bạn tự trách bản thân là tại sao lại có nhiều suy nghĩ linh tinh như vậy, hoặc tự hỏi liệu những người khác thực hiện bài tập này cũng gặp khó khăn khi tập trung như bạn không? Câu trả lời cho câu hỏi cuối cùng là có. Không phải ai cũng nhớ được một chuỗi suy nghĩ, nhưng hiếm ai khẳng định rằng mình có thể chỉ tập trung vào mỗi việc hít thở thôi. William James từng quan sát kỹ và thấy rằng tâm trí con người không thể tập trung vào một đối tượng quá vài giây. Chính xác hơn là nó không thể làm thế nếu không được luyện tập đủ nhiều. Chúng ta luyện cơ bắp cho khả năng tập trung cũng giống như cách luyện bắp tay hay vùng cơ bắp tay sau vậy, bằng cách đối mặt với mức độ áp lực cao tăng dần rồi sau đó nghỉ ngơi. Khi nói đến sự tập trung, áp lực chính là chỉ tập trung vào một thứ tại một thời điểm. Nhiều người cho rằng thiền định là một phương thức luyện tập tinh thần, nhưng trên thực tế, nó chỉ đơn giản là một bài tập luyện tập trung. Dạng đơn giản nhất thường được gọi là thiền định tập trung. Có nhiều bài tập thiền khác nhau, nhưng bài tập đơn giản nhất là ngồi ở tư thế thoải mái và bắt đầu đếm nhịp thở. Đối với phần lớn chúng ta, bài tập đó dễ hơn so với phải cố gắng theo dõi việc hít vào thở ra. Chúng ta càng thở sâu, càng thư giãn và càng bất cảnh giác thì lại càng dễ tập trung vào một thứ hơn, chẳng hạn như việc đếm nhịp thở. Để trải nghiệm sự khác biệt giữa đếm và theo dõi nhịp thở, bạn có thể thử luyện bài tập mà chúng ta đã thực hiện ở chương 3. Nhắm mắt lại và thở bằng mũi rồi đếm đến 3. Sau đó, từ từ thở ra bằng miệng và đếm đến 6. Chỉ tập trung vào việc đếm và làm như vậy trong vòng 30 giây hoặc 6 nhịp thở, bạn có thể đặt cuốn sách này xuống một lần nữa và bắt đầu luôn. Rất có thể bạn sẽ thấy dễ tập trung hơn so với bài tập theo dõi nhịp thở trước đó. Nguyên nhân thứ nhất là việc đếm cho bạn một mục tiêu tập trung rõ ràng. Nguyên nhân thứ hai là chủ động thở sâu khiến ta thư giãn sâu hơn. Thứ ba là bạn chỉ cần tập 30 giây thay vì 1 đến 2 phút. Phần lớn các giáo viên thiền định khuyến khích học viên luyện tập ít nhất 20 phút mỗi lần. Chúng tôi nghĩ rằng thời lượng như vậy sẽ rất khó khăn khi bạn mới bắt đầu và thường sẽ gây phản tác dụng. Giữa nhàm chán và lo âu, Krishen Mihaly từng miêu tả dòng chảy như một trạng thái hấp thu cân bằng tinh tế giữa nhàm chán và lo âu. Khi chúng ta gặp quá ít thử thách, sự tập trung của chúng ta sẽ bị phân tán bởi vì chúng ta cảm thấy nhàm chán. Khi thử thách quá khó khăn, nỗi lo âu sẽ áp đảo khả năng tập trung liên tục của chúng ta. Chúng tôi thấy rằng, việc cố gắng tập trung vào một thứ trong vòng 20 phút khiến phần lớn những người mới bắt đầu thấy chán nản hoặc lo lắng, dẫn đến việc tâm trí đi lang thang quá mức. Chúng tôi tin rằng sẽ hiệu quả hơn nếu ta tập trung cao độ trong vòng 30 hoặc 60 giây, thay vì cứ tập trung rồi lại phân tâm trong thời gian dài hơn. Khi cơ bắp của sự tập trung khỏe lên, bạn có thể tăng thời gian luyện tập lên từng chút một, cũng giống như việc bạn có thể dần dần tăng khối lượng tạ nâng khi luyện sức khỏe. Cũng giống như nhiều khách hàng khác, Fujio Nishida, chủ tịch của Sunny Europe, đã luyện tập thói quen hít thở mà chúng tôi đề cập ở trên thành phương pháp quản lý áp lực của ông. Ông thấy rằng chỉ cần dành ra vài phút mỗi lần, 1 đến 2 lần mỗi ngày để luyện tập cũng có thể giúp ông bình tĩnh và cho phép ông suy nghĩ rõ ràng hơn và hiệu quả hơn, đặc biệt khi có những sự kiện đầy thách thức hoặc tương tác khó khăn. Thiền chánh niệm là bài luyện tập tập trung thứ hai có thể mang đến nhiều giá trị. Thay vì cố gắng khiến tâm trí tĩnh lặng, thoát ra khỏi những suy nghĩ, chánh niệm nhấn mạnh vào nhận thức đơn giản. Khi những suy nghĩ, cảm giác và xúc cảm trỗi dậy, bài tập đặt ra chỉ đơn giản là nắm bắt lấy chúng, sau đó để chúng đi qua mà không tập trung sâu vào chúng nữa. Xây dựng kỹ năng tự quan sát bản thân đôi khi còn được gọi là chứng kiến, cho phép chúng ta bước ra khỏi những thứ hỗn loạn mà tâm trí không ngừng tạo ra. Thay vào đó, chúng ta học cách quan sát những suy nghĩ, cảm giác và xúc cảm trỗi dậy bằng sự bình tĩnh, hay theo Phật giáo gọi đó là không vướng bận. Tại đây, sự tập trung và cảm xúc được kết nối với nhau một cách sâu sắc. Một mặt, sự lo âu giảm bớt sẽ giải phóng chúng ta để có thể tập trung hơn vào những việc trước mắt. Mặt khác, tăng khả năng tập trung cao độ sẽ khiến giảm sự lo âu. Một dấu hiệu của tâm thần phân liệt đó là thiếu khả năng tập trung có chủ đích. Những người bị tâm thần phân liệt thường không làm tốt được những việc cần sự cẩn thận, phản ứng nhanh hoặc tập trung liên tục. Thường là vì họ luôn bị những xúc cảm như sợ hãi, lo âu và căng thẳng chiếm lấy tâm trí. Trong một nghiên cứu được thực hiện tại Trung tâm Y tế Montefiore, các nhà nghiên cứu đã áp dụng chương trình rèn luyện khả năng tập trung cho một nhóm 27 bệnh nhân được chẩn đoán bệnh tâm thần phân liệt mãn tính. Sau đánh giá ban đầu, mỗi bệnh nhân nhận được 18 bài tập thực hiện trên máy tính trong vòng 6 tuần. Nhìn chung, những người tham gia đều tập trung hơn, bớt bị phân tán và phản ứng nhanh hơn so với kết quả ban đầu và so với một nhóm kiểm soát bệnh nhân tâm thần phân liệt khác. Có lẽ đáng ngạc nhiên hơn là nhóm thử nghiệm đã có những cải thiện lớn về mặt sức khỏe tâm lý, bao gồm ít ảo giác hơn, bớt vô cảm và giảm bớt chứng rối loạn cơ thể, chứng biểu hiện những tổn thương tâm lý dưới dạng các triệu chứng trên cơ thể. Các đối tượng càng tập trung nhiều vào những nhiệm vụ bên ngoài thì họ càng ít bận tâm đến những phiền muộn của mình hơn. Nếu bệnh nhân có rối loạn tâm lý nghiêm trọng, có thể cải thiện khả năng tập trung trong vòng vài tuần, thì những người khỏe mạnh bình thường sẽ có thể luyện tập sự tập trung như thế nào? John Kabat-Zinn và đồng nghiệp tại trường Y thuộc Đại học Massachusetts đã thực hiện một loạt các nghiên cứu về giá trị mỗi ngày của thiền chánh niệm. Hơn một thập kỷ trước, Kabat-Zinn đã phát hiện một giao thức 8 tuần, bao gồm một buổi học kéo dài từ 2 đến 3 tiếng mỗi tuần, theo sau là một ngày tụ tập với tổng cộng 14 tiếng thiền định. Ban đầu, ông tập trung vào giúp đỡ những người đang chịu những cơn đau mãn tính, có thể kháng lại những phương pháp điều trị thông thường như đau lưng, đau cổ, đau đầu và những chứng rối loạn tiêu hóa. Trong một loạt nghiên cứu, các đối tượng trải qua giao thức này đều giảm đau đáng kể, cần dùng ít thuốc hơn và di chuyển thoải mái hơn. Trong nghiên cứu tiếp theo, Kabat-Zinn cho thấy các bệnh nhân mắc chứng lo âu hoặc rối loạn sợ hãi đã cải thiện đáng kể sau khi tham gia chương trình. Gần đây nhất, cùng với nhà thần kinh học Richard Davidson tại Đại học Wisconsin, Kabat-Zinn đã cho những nhân viên ở một công ty công nghệ sinh học không có triệu chứng cụ thể thử nghiệm giao thức chánh niệm của mình. Những người tham gia đều có mức độ lo âu giảm và cảm xúc tích cực tăng so với một nhóm kiểm soát khác. Trong công trình của một nhóm nghiên cứu khác, hai nhóm sinh viên Trung Quốc được luyện tập các kỹ thuật tập trung và chánh niệm trong vòng 3 tháng và cả hai nhóm đều có kết quả vượt trội hơn so với nhóm không luyện thiền trong bài kiểm tra duy trì khả năng tập trung. Thú vị là những người thiền chánh niệm được dạy cách quan sát nhưng không được phản ứng lại các tác nhân gây phân tâm lại vượt trội hơn so với nhóm thiền tập trung khi cả hai nhóm gặp những kích thích bất ngờ. Chúng ta có thể suy ra một điều rằng chánh niệm là hình thức rèn luyện tập trung tốt hơn cho những người làm việc ở môi trường văn phòng mở, nơi mà những phiền nhiễu và gián đoạn xảy ra ở bất cứ thời điểm ngẫu nhiên nào trong ngày. Khá ít khách hàng của chúng tôi được luyện tập khả năng tập trung một cách chính thống, nhưng đây là điều mà vị CEO, người từ chối sử dụng tên của mình vì lo ngại rằng một vài khách hàng bảo thủ của ông sẽ có suy nghĩ không đúng, phải nói về quá trình luyện tập của ông. Tôi không tập thiền vì quan tâm đến việc có được trạng thái ý thức cao hơn. Mục tiêu của tôi rất thực tế. Công việc của tôi là phải giao tiếp với đủ loại người, với đủ các hoạt động khác nhau và rất khó để tập trung vào bất kỳ ai. Tôi luôn thấy mình phải suy nghĩ lại về cuộc gặp mặt trước hoặc dự đoán về buổi gặp tiếp theo. Tôi tập thiền bởi vì tôi muốn biết liệu tôi có thể học cách khiến tâm trí mình chậm lại không. Tôi bắt đầu với việc đếm nhịp thở, tập trung đơn giản. Không hẳn là tất cả suy nghĩ của tôi biến mất, nhưng chắc chắn tâm trí tôi có yên lặng hơn và tôi cảm thấy bình tĩnh hơn. Hơn tất cả, nó giúp tôi tập trung vào những việc tôi đang làm. Sau khoảng một năm, tôi được giới thiệu về chánh niệm và ngay lập tức bị nó hấp dẫn. Đếm nhịp thở cũng ổn và nó thật sự có ích với tôi nhưng mà không được thú vị lắm. Chánh niệm sử dụng trí tuệ nhiều hơn. Thật sự rất thú vị khi tôi học cách quan sát tâm trí của mình như thể tôi đang xem một bộ phim hay một vở kịch vậy. Đó là một bất ngờ lớn khi tôi phát hiện ra mình có thể quan sát cảm xúc, tức giận hoặc bực bội hoặc khó chịu hay thậm chí là buồn rầu mà không cảm thấy thôi thúc phải phản ứng lại. Bất chấp cảm xúc ấy mãnh liệt đến đâu, tôi có thể gọi tên chúng, giận dữ hoặc mất bình tĩnh, và sau đó nhìn chúng qua đi, hầu như là chúng luôn qua đi như vậy. Không được thư giãn như đếm nhịp thở, nhưng tôi nghĩ nó có nhiều tác động lên cuộc sống của tôi ở nơi làm việc. Tôi ít phản ứng dữ dội hơn, có thể kìm nén lửa giận tốt hơn và bình tĩnh để mọi thứ trôi qua hơn. Điều thật sự thú vị là nó không giống như việc tập lái xe đạp, tôi phải luyện tập liên tục. Nếu như tôi dừng tập 1 đến 2 tuần, tôi bắt đầu cảm thấy khác biệt trong khả năng tập trung của mình và cả trong cảm giác nữa. Tôi không cần phải ngồi thiền lâu, thậm chí vài phút mỗi ngày cũng đã tạo ra khác biệt lớn. Nhưng tôi cần làm thường xuyên. Tôi thật sự tin rằng sự tập trung là một kỹ năng hoàn toàn cơ bản giống như đọc và viết. Mỗi trường học đều nên dạy thiền định từ lớp 1. Họ có thể gọi đó là rèn luyện khả năng tập trung. Nó cần phải là một phần của các công ty nữa. Tôi chưa thật sự tự tin để nói về việc này cho khách hàng của mình, nhưng tôi có thể nói về nó suốt ngày ở công ty mình. Kiểm soát sự tập trung của bạn và bạn sẽ kiểm soát được cuộc sống của mình. Tôi thật sự tin là vậy. Các bước hành động chương 15. Yếu tố ngoại cảnh gây phân tâm phổ biến nhất ở nơi làm việc là email. Hãy nghĩ về cách bạn đang dùng để xoay sở với các email. Viết lại những mặt lợi và mặt hại của cách bạn quản lý email. Giờ hãy lên danh sách những cách có thể giúp bạn duy trì các lợi ích và giảm thiểu các tổn hại. Yếu tố gây phân tâm thứ hai là nội tâm. Những tiếng xôn xao trong tâm trí chúng ta, thiền định hoặc tĩnh tâm là một cách để kiểm soát khả năng tập trung tốt hơn. Nó cần phải luyện tập. Hãy bắt đầu bằng việc đếm nhịp thở từ 1 đến 10. Nó sẽ không làm bạn mất quá một phút đâu. Bạn có thể tập trung vào việc đếm nhịp thở chứ. Đếm đến 10 nhiều lần hơn khi khả năng tập trung của bạn tốt lên. Khi bạn đã có thể tập trung hiệu quả hơn, thử thách tiếp theo là tập trung vào đâu? Điều này có nghĩa là xác định những ưu tiên của bạn một cách sáng suốt. Sắp xếp thời gian cuối ngày để xác định việc quan trọng nhất mà bạn có thể giải quyết vào hôm sau. Tốt nhất, hãy làm việc đó đầu tiên vào sáng hôm sau, trong thời gian ít nhất 60 phút và không được để gián đoạn. Chương 16, nuôi dưỡng cả não bộ. Khi nghĩ đến tập trung, nhiều người trong số chúng ta sẽ liên hệ đến việc ngồi lì ở bàn học ở trường. Thầy cô luôn nói, lắng nghe điều tôi nói, nhìn vào tôi, đừng để tâm trí mình lang thang khắp chốn. Sự tập trung mà chúng ta kỳ vọng sẽ đạt được ở trường và sau này là ở chỗ làm, chủ yếu là sự tập trung mang tính logic, suy luận, phân tích, được mô tả ở góc phía bên phải của biểu đồ tập trung. Xem trang 318, chúng tôi gọi sự tập trung hẹp, cao độ này là chiến thuật và nó thuộc về bán cầu não trái. Nhưng có một loại tập trung cao độ thứ hai, ngược lại, giống với sự mơ mộng hơn là những khái niệm truyền thống của chúng ta về tập trung. Chúng tôi gọi đó là sự tập trung bức tranh lớn, thể hiện ở góc phía dưới bên phải biểu đồ và nó có liên quan với não phải. Trong phần lớn các trường học và tổ chức, cũng như trong văn hóa nói chung, những khả năng của bán cầu não trái được cho là có giá trị hơn so với những khả năng của bán cầu não phải. Hậu quả là não phải của chúng ta thường không được phát triển. Liệu có phải văn hóa phương Tây ưu tiên những khả năng của não trái ở cột dưới bên trái so với những khả năng ở cột bên phải không? Trái, lời nói, lý tính, định lượng, phân tích, suy luận, đơn giản hóa, chuyên hóa, phân chia, phê bình, hướng tới mục tiêu, tuần tự, hệ thống hóa, khách quan, nghĩa đen, tuân theo luật lệ, chú trọng kết quả. Phải, hình ảnh, trực giác, định tính, tổng hợp, quy nạp, đa dạng hóa, tích hợp, kết nối, không phán xét, hướng tới tổng thể, tự nhiên, thấu cảm, chủ quan, ẩn dụ, không tuân theo luật lệ, chú trọng quá trình. Sự thống trị của não trái, đặc biệt là trong phần lớn các công ty, là bằng chứng cho sức mạnh bền bỉ mà chúng ta trao cho suy nghĩ logic và các phương pháp khoa học kể từ thời kỳ khai sáng. Điều này không hẳn là đáng ngạc nhiên, sức mạnh của tư duy phê phán chặt chẽ đã mang lại những tiến bộ đáng chú ý trong khoa học, y học, công nghệ, phát triển kinh tế và nhiều nền dân chủ trên thế giới. Bởi vì não trái là phần duy nhất chịu trách nhiệm cho ngôn ngữ, nó giống như người đại diện phát ngôn cho chúng ta vậy. Ngược lại, bán cầu não phải lại không có tiếng nói. Cho đến tận khi não trái của nhà thần kinh học Porter Taylor dừng hoạt động sau khi bà bị đột quỵ, lần đầu tiên bà mới biết trân trọng khả năng của não phải. Bà viết, trước khi tôi trải qua việc này, những tế bào não trái của tôi có thể áp đảo những tế bào não phải. Đặc điểm phán đoán và phân tích của não trái là chủ đạo trong tính cách của tôi. Đây chính xác là kết luận mà nhà sinh học thần kinh Roger Sperry đưa ra trong nghiên cứu phân chia não mà cuối cùng đã mang lại cho ông giải Nobel y học. Sperry bắt đầu nghiên cứu những người bị động kinh nặng, đã trải qua phẫu thuật cắt mép vào cuối thập niên 1950. Kỹ thuật phẫu thuật cấp tiến này có mục tiêu là hỗ trợ kiểm soát cơn động kinh dễ dàng hơn bằng cách cắt đứt thể chai kết nối hai phần não. Hậu quả là hai phần không thể kết nối với nhau theo cách bình thường. Dựa vào những thử nghiệm phức tạp trên những bệnh nhân này, Sperry đã có thể khẳng định rằng mỗi bán cầu não đều cần được chuyên môn hóa cao. Bán cầu não trái dành cho các công việc có tính logic và tuần tự, còn bán cầu não phải dành cho các công việc liên quan đến hình ảnh và chủ quan hơn, bao gồm quan sát các hình vẽ và tổng hợp các ý tưởng theo phương thức mới, hiểu được phép ẩn dụ, nhận biết cảm xúc qua ngôn ngữ cơ thể và ngữ điệu giọng nói. Như nhà tâm lý học Robert Austin từng nói, phần bán cầu não trái tập trung vào chữ viết và bán cầu não phải tập trung vào ngữ cảnh, những điều được nói và cách thức chúng được nói ra. Khi bán cầu não phải hoạt động nhiều hơn, chúng ta có thể lùi lại phía sau những yêu cầu cấp thiết của bất kỳ điều gì chúng ta đang làm và quan sát từ góc nhìn rộng hơn, thường kéo theo cả góc nhìn dài hạn hơn nữa. Thay vì phải đi từng bước đến kết luận, chúng ta trở nên sâu sắc hơn, cởi mở và chấp nhận quan sát mọi thứ bằng những cách khác cũng như tạo ra các mối liên hệ mới, Sperry kết luận. Sự chuyên biệt của bán cầu não không phải là hiện tượng tất cả hoặc không gì hết. Hai bán cầu não luôn trao đổi với nhau, đặc biệt trong những trường hợp phức tạp nhất. Nhưng bán cầu não trái thường được rèn luyện một cách có hệ thống, như Sperry nói. Ở đây có hai dạng suy nghĩ, bằng lời hoặc không lời. Hệ thống giáo dục của chúng ta, cũng như khoa học nói chung, thường có xu hướng bỏ qua dạng trí tuệ không lời. Làm não trái im lặng. Có nhiều phương pháp để kết nối và khơi dậy khả năng tập trung của não phải, nhưng có lẽ không có phương pháp nào đáng tin cậy và có hiệu quả mạnh mẽ như phương pháp của Betty Edwards, cựu giáo sư nghệ thuật, tác giả cuốn Drawing on the Right Side of the Brain, tạm dịch, vẽ bằng não phải. Một mặt, cuốn sách là một cuốn nhập môn về vẽ, sâu hơn thì nó là về cách rèn luyện não phải. Cụ thể là học cách nhìn nhận sự việc theo một cách khác với cách chúng ta thường làm. Bài tập đầu tiên của Edwards sau này trở thành cơ sở cho luận án tiến sĩ của bà. Rất đơn giản, không từ ngữ nào có thể diễn tả được sự trải nghiệm mà bạn sẽ có được bằng việc thực sự trải qua nó. Bài tập này có hai phần. Trước khi bắt đầu, bạn cần chuẩn bị hai mảnh giấy trắng ít nhất cùng cỡ với các trang của cuốn sách này, bút chì và tẩy, không phải bút bi. Bạn cần một nơi yên tĩnh để làm việc, nơi mà bạn ít có khả năng bị làm phiền. Trên mảnh giấy thứ nhất, nhiệm vụ của bạn là tự vẽ chân dung của mình. Trừ khi bạn vẽ thường xuyên và rất hiếm có khách hàng nào của chúng tôi làm vậy, thì đây có vẻ sẽ là một thử thách dễ để làm bạn nản lòng. Tất cả những gì chúng tôi yêu cầu bạn là hãy cố gắng hết sức có thể trên tờ giấy thứ nhất. Nếu bạn cần soi gương trước để xem lại mình trông thế nào thì làm ngay đi. Nhưng sau đó hãy vẽ lại bản thân bằng trí nhớ. Khi bạn vẽ xong, hãy lấy tờ giấy thứ hai và lật sang trang tiếp theo của cuốn sách này. Ở đó, bạn sẽ thấy một bức vẽ phác thảo mà rõ ràng là chúng tôi đã lật ngược nó lại. Cố gắng không nhìn đúng chiều của bức ảnh đó. Thay vào đó, hãy bắt đầu vẽ khung chữ nhật trên tờ giấy của bạn. Kích cỡ đúng bằng kích cỡ khung chữ nhật bao quanh bức vẽ ở trang bên. Khi bạn đã làm xong, hãy tự mình sao chép lại bức vẽ đó, giống nhất có thể, trên mảnh giấy của bạn và không làm bằng cách tô lại. Bắt đầu vẽ từ phía dưới và đi dần lên. Đừng cố gắng đặt tên cho những gì bạn vẽ hoặc cố làm nó trông giống cái gì cụ thể. Hãy chỉ vẽ từng nét một. Bạn có thể dùng ngón cái hoặc ngón tay để ước lượng khoảng cách giữa các nét nếu được. Hãy cố gắng càng tỉ mỉ càng tốt. Thông thường, bức vẽ này sẽ mất khoảng 20 đến 30 phút, nhưng đừng xem giờ và đừng hạn chế bản thân bằng bất cứ giới hạn thời gian cụ thể nào. Thay vào đó, cho phép bản thân chìm đắm vào quá trình vẽ và hãy chỉ vẽ đến khi hoàn thành. Tốt nhất đừng đọc tiếp khi bạn thực hiện bài tập này. Có vẻ như bạn đã vẽ xong, giờ hãy lật ngược bức vẽ của bạn lại và xem kết quả. Bạn vừa mới sao chép lại bức vẽ phác thảo Igor Stravinsky của Pablo Picasso đấy. Nhưng giờ bạn hãy tạm bỏ hai bức vẽ này qua một bên và tập trung vào bức chân dung tự họa của bạn. Cảm giác của bạn khi vẽ là gì và bạn đánh giá thế nào về tác phẩm của mình? Rất có khả năng là bức vẽ sẽ chỉ hao hao giống bạn và thiếu nhiều giá trị, chi tiết cũng như tính ba chiều. Có khả năng là bạn đã vẽ tóc của mình bằng một loạt những đường ngang dọc, vẽ mũi bằng một nét nguệch ngoạc và vẽ miệng bằng hai đường cong cùng một đường thẳng ở giữa. Nếu đúng như vậy, thì lý do có thể là bạn không phải là một họa sĩ và thật sự không biết vẽ. Nhưng lời tự phê bình này là âm thanh phát ra từ não trái và Edward thường xuyên nói chuyện bằng tiếng lòng này. Tôi cũng không có kinh nghiệm vẽ từ trước khi tôi gặp Edward và đã trải qua khóa huấn luyện 5 ngày của bà. Dựa trên những gì trải nghiệm được, tôi có thể chứng thực rằng vẽ thực tế là việc mà bất kỳ ai cũng có thể học khá nhanh. Rất có khả năng là bạn sẽ phụ thuộc nhiều vào não trái của mình, hay Edward gọi đó là chế độ L, left, chế độ não trái, khi tự vẽ chân dung của mình. Bán cầu não trái chịu trách nhiệm đơn giản hóa, giản lược, khái quát hóa và đặt tên cho mọi sự vật, sự việc. Khi vẽ bằng chế độ L, chúng ta sẽ không quan tâm đến đầy đủ chi tiết của cái mũi. Thay vào đó, phần não trái tập trung vào hoàn thành mục tiêu và vội vàng đi đến kết luận. Việc đặt tên cho các vật là để dễ phân loại. Do đó, một cái mũi thì cũng giống như những cái mũi khác thôi. Khi được yêu cầu vẽ một cái, chúng ta thường hồi tưởng lại biểu tượng mà chúng ta có trong trí nhớ của mình, vẽ lại hình ảnh đó và tiếp tục làm việc khác. Suy nghĩ đơn giản nhưng sâu sắc của Edward là bằng cách lật ngược hình vẽ, bán cầu não trái sẽ không thể xác định được thứ đó nhìn thấy. Khi phải đối mặt với một loạt đường thẳng và hình khối khác nhau thì não trái sẽ không còn quan tâm đến công việc nữa. Ngược lại, bán cầu não phải thiếu khả năng xác định sự vật, sự việc nhưng lại sẵn sàng đắm chìm vào những chi tiết mà nó thấy. Không có ngôn ngữ và cũng không lo ngại về thời gian. Trong chế độ R, right, chế độ não phải, chúng ta không vội đi đâu hoặc vội đến một điểm chính xác nào cả. Nếu bạn nhận thử thách vẽ ngược, có thể bạn sẽ thấy trí óc mình chậm lại, giọng nói phê phán bản thân nhường chỗ, mất đi cảm giác thời gian trôi qua và cảm thấy rõ sự thay đổi nhận thức khi bạn bị cuốn vào công việc chỉ vì chính công việc mà thôi. Đối với nhiều người, trải nghiệm này cũng giống như một trải nghiệm thiền định, vừa thư giãn vừa giúp hồi phục. Bạn có thấy ngạc nhiên khi phát hiện ra khả năng vẽ của mình không? Có tốt hơn bạn tưởng tượng không? Đối với phần lớn khách hàng của chúng tôi, câu trả lời là một tiếng có vang dội. Nguyên nhân không phải là bạn bằng cách nào đó đã giải phóng được tài năng nghệ sĩ tiềm ẩn của mình. Thay vào đó, bằng cách đi vào chế độ não phải, bạn đã có thể vẽ lại những gì mình thấy, Edward nói. Bạn thật ra biết vẽ, nhưng những thói quen quan sát cũ đã cản trở và chặn đứng khả năng đó lại. Như họa sĩ Don Dam nói, vẽ là hành động quan sát trong một khoảng thời gian giới hạn, nó vẫn là những âm thanh trong não. Nghệ thuật là một hoạt động chuyên biệt trong nền văn hóa này và nó chỉ là một hiện tượng của quá trình quan sát. Vẽ không hẳn là biểu hiện của khả năng nghệ thuật, có thể có mà cũng có thể là không, nhưng học vẽ là một phương pháp luyện khả năng quan sát độc đáo. Đối với sự sáng tạo, Edward tin rằng nó cũng có thể được luyện tập giống như bất kỳ kỹ năng nào khác. Giá trị thực tiễn của vẽ thể hiện ở chỗ nó là một cách để luyện tập và cải thiện các khả năng của não phải. Những khả năng này có giá trị ở mọi thứ, từ giải quyết vấn đề đến đổi mới, lên kế hoạch chiến lược, cho đến lùi lại phía sau để quan sát bức tranh toàn cảnh. Ở thế giới mà bán cầu não trái thống trị, những khả năng của bán cầu não phải đều rất kém phát triển. Internet, nơi dưới đầy những công cụ tìm kiếm, bách khoa toàn thư và hàng nghìn trang web về tất cả các chủ đề mà chúng ta có thể tưởng tượng ra được, giúp chúng ta được tiếp cận liên tục với nguồn thông tin khổng lồ. Hậu quả là những khả năng của não trái như mở rộng phạm vi kiến thức, ghi nhớ chi tiết và thậm chí cả thu thập, phân chia, sắp xếp thông tin tạo ra ít lợi thế ở nơi làm việc cho chúng ta hơn chúng ta từng. Nhưng vẫn không có chiếc máy tính nào có thể so sánh được với khả năng chủ chốt của bán cầu não phải, tư duy sáng tạo và toàn diện, sự tò mò và cởi mở khi học tập, và cả sự đồng cảm nữa. Hãy nghĩ về khả năng này như những cơ bắp mà phần lớn chúng ta bỏ bê, không luyện tập. Trong một thị trường cạnh tranh khốc liệt và liên tục biến đổi, chúng chính là nguồn lợi thế cạnh tranh tiềm năng lớn cho cả cá nhân và tổ chức. Giàu có hơn, sâu sắc hơn, lâu dài hơn. Nhìn nhận sâu sắc hơn là một siêu năng lực mà chúng ta xây dựng được khi chủ động luyện tập khả năng tập trung vào não phải. Trên tất cả, chế độ R đòi hỏi cần phải chậm lại và yên lặng hơn. Nhà tâm lý học Jerome Bruner từng viết, nếu như thật sự có một quá trình tĩnh lặng thì đó chính là quá trình sáng tạo. Nhiều hơn, lớn hơn, nhanh hơn thuộc về bán cầu não trái. Giàu có hơn, sâu sắc hơn, chậm hơn là điểm mạnh trái ngược nhưng có tính bổ sung cho bán cầu não phải. Chúng ta không thể vừa đâm đầu vào những mục tiêu ngắn hạn, vừa thích nghi với cái nhìn phản chiếu và toàn diện cùng một lúc. Chúng ta thường hay chọn tập trung vào những mục tiêu ngắn hạn trước và bỏ qua cái nhìn toàn cảnh. Cả hai đều quan trọng để đạt tới hiệu suất làm việc cao nhất. Trong chế độ tập trung L, chúng ta hoạt động có tính toán, logic và theo thứ tự để hướng đến mục tiêu bằng cách chỉ tập trung vào việc trước mắt. Hãy thử quan sát một kế toán đang thực hiện một loạt các tính toán, một luật sư đang viết cáo trạng hay một bác sĩ phẫu thuật đang thực hiện ca mổ, bạn sẽ thấy rõ điều đó. Trong chế độ R, chúng ta cũng tập trung cao độ vào các công việc nhưng theo một cách khác, nhìn nhận cả tổng thể và các phần riêng biệt, chú ý tới các quy luật, nắm bắt những nghịch lý, mù mờ và phức tạp. Ví dụ, chúng ta thường bỏ qua trực giác và coi nó là loại tư duy ma thuật mà những nhà tâm linh bịp bợm sử dụng. Nhưng trực giác được định nghĩa trong từ điển là sức mạnh hoặc khả năng nắm bắt kiến thức hoặc nhận thức trực tiếp mà không cần có suy nghĩ thực tế hay sự can thiệp nào. Tóm lại, đó là phương pháp đạt được kiến thức không lời xuất phát không phải từ sự nhận định thực tế mà là từ quan sát và cảm nhận sâu sắc hơn. Nuôi dưỡng sự sáng tạo. Bạn ở đâu khi bạn nảy ra những ý tưởng tốt nhất của mình? Trong nhà tắm, khi tập thể dục, lái xe, đi bộ giữa thiên nhiên, trong mơ. Còn đây là những nơi mà ít có khả năng xảy ra nhất. Ở bàn làm việc, trước máy tính. Chúng ta hiếm khi có được ý tưởng tốt khi chúng ta chủ động cố gắng tạo ra nó bằng logic và lý trí. Chúng thường đến với ta khi ta không chủ động tìm kiếm chúng. Đây là khi não bộ phải hoạt động. Những ý tưởng tốt nhất xảy ra với chúng ta, nghịch lý thay là khi chúng ta bỏ đi sự kiểm soát ý thức, việc mà bán cầu não trái ngại làm. Não trái không chỉ siết chặt những mối đe dọa đến năng lực của nó mà còn nhìn nhận bản thân phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của chúng ta. Từ bỏ quyền kiểm soát khiến não trái và bản thân chúng ta cảm thấy bị đe dọa, phần não phải thì ngược lại, không có ý thức của riêng nó, kết quả là không có cảm giác về tự bảo vệ bản thân. Càng thấu hiểu giá trị của sự buông bỏ, chúng ta càng thoải mái trong việc chủ động gạt chế độ L sang một bên để suy nghĩ tự do hơn, sáng tạo hơn và sinh động hơn ở chế độ R. Như Edward đã chỉ ra, những từ ngữ mà chúng ta dùng để mô tả sự đột phá trong sáng tạo phần lớn đều liên quan đến khả năng quan sát, góc nhìn bên trong. Insight, nhìn xa trong rộng, foresight, nhìn nhận lại, hindsight, nhìn thấy ánh sáng, seeing the light, vào tầm ngắm, coming into focus, nhìn thấy tổng thể, getting the picture, hoặc đơn giản như tôi thấy rồi, I see it. Các nhà nghiên cứu hiện tại đã bắt đầu mô tả được chính xác hơn những điều xảy ra bên trong não bộ ở những khoảnh khắc sáng tạo. Trong một loạt các nghiên cứu, những nhà nghiên cứu như John Kovnos và Matthew Piemann đã sử dụng máy quét não và phản ứng cảm ứng EEG để nghiên cứu hoạt động thần kinh khi các đối tượng cố gắng giải những câu đố chữ. Khi các đối tượng báo lại là các giải pháp của họ có vẻ như bất ngờ xuất hiện và xuất hiện một cách tự nhiên thay vì nhờ vào phân tích suy luận. Máy EEG nhận thấy có một chớp sóng gamma xuất hiện ở bán cầu não phải. Nó nháy lên ngay trước khi giải pháp xuất hiện trong nhận thức của đối tượng. Kovnos nói, giải quyết vấn đề bằng góc nhìn bên trong về cơ bản là khác hẳn so với giải quyết vấn đề bằng phân tích. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra sóng não alpha tăng mạnh trong vỏ não có liên quan đến sự tập trung bên trong. Chung Biman nói, bạn muốn dập tắt âm thanh trong đầu để củng cố mầm mống ý tưởng mong manh đó. Hiểu rộng hơn là việc chủ động dành thời gian để tâm trí yên tĩnh và bán cầu não phải được kích hoạt thông qua thiền định hoặc vẽ. Chẳng hạn thế,